Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57 chúng bà vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi ngày. Chúng còn xin kính chào quý trừ tôn đức tăng ni và quý vị khán thính giả của đài A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con muốn xin được cùng kính giới thiệu Tỳ kheo Thích Vĩnh Hóa, viện chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Con kính chào pháp sư.
Xin chào.
Mô Phật.
Xin chào quý vị.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, kế tiếp chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ kheo Thích Hiền Trì, trú xứ Lưu Sơn Tự.
Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kế tiếp chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Nhẫn, trú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật. Xin chào quý vị.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, vẫn như thường lệ chương trình chúng tôi vẫn tiếp tục về giới luật. Giới luật là điều quan trọng trong đạo Phật mà nhiều khán thính giả đã gọi tới và hỏi chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu sơ qua và xin ngài Thích Văn Hóa giảng giải cho thật rõ ràng. Giới xuất gia hay tại gia cũng phải đều thọ giới. Nhờ giới mà phẩm hạnh sẽ tăng, thân tâm thường lạc mà đạt được định và sanh ra huệ. Giới, định và huệ là ba pháp vô lực hậu của đạo Phật. Kính thưa pháp sư, duyên lành nào và vì sao mà pháp sư đã thọ giới ở bên Đài Loan? A Di Đà Phật.
Vâng. Thưa anh Thiện Giác, thưa quý vị khán thính giả, thầy lúc mà xuất gia tại xứ Mỹ này thì chùa sư phụ ngài chú trọng về cái giới pháp, ngài đã phải qua dạy truyền dạy chúng tôi phải qua một cái lớp giai đoạn huấn luyện về giới. Thì có một cái vị tỳ kheo đó, ngài dạy chúng tôi về giới. Thì đó thầy mới lúc mới chứng ước chân ráo không biết gì hết, mới tò mò, thầy mới hỏi, bạch thầy, thưa thầy, con đọc sách con nghe về pháp ngũ giới, về pháp giới người xuất gia, về Bồ Tát giới. Mỗi giới đều có giới chung chung, giống như là có thể giới sắc sanh hoặc là giới tà dâm. Thì con không biết cái sự khác biệt ở nhau chỗ nào, bạch thầy giảng cho con để con tường tận. Thì vị tỳ kheo đó mới giảng cho thầy, thầy nghe xong thầy mới khám phá rằng là cái sự hiểu biết nó chưa tới nơi tới chỗ. Thế là thầy mới lúc đó ngay tại lúc đó thầy phát tâm là đi đi học giới thể cho nó đàng hoàng, cho thành bởi. Hồi hiện bây giờ ở đây ở trên thế giới này thì nước Đài Loan là một cái nước quốc gia rất đặc biệt. Các họ còn có những cái vài chùa đang chuyên môn dạy về giới pháp. Thành ra thầy qua bên Đài Loan học giới pháp một thời gian.
Dạ, một phần. Xin thầy từ bi có thể chia sẻ cho chúng con được ít nhiều theo cái nhìn của thầy về cái giới thể, cái giới tướng và giới pháp và cái hạnh để trì giới như thế nào, thưa thầy ạ? Để chúng con theo đó mà nương theo đó mà tu tập. Xin thầy từ bi chỉ dẫn cho chúng con.
Vâng, thầy thì học mới biết sơ sơ mà cũng là không tu quá lâu, thành thầy chỉ có thể chia sẻ được cái sự hiểu biết tri kiến nông cạn của thầy thôi. Giới luật là một trong những cái nền tảng của cái việc tu hành bên Phật giáo Đại thừa chúng ta. Thành ra trong cái truyền thống đó thì những cái người xuất gia đó họ phải bỏ 5 năm đầu tiên để đi học giới pháp. Giới pháp gồm có giới tướng. Giới tướng có nghĩa là cái sự diễn tả, cái sự mô tả, cái định nghĩa của giới. Có nghĩa là chẳng hạn như giới tướng của ngũ giới là gồm có 5 cái giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm này nọ vân vân. Đó là giới tướng. Tướng có nghĩa là cái gì chúng ta có thể quan sát được. Còn thành ra phải có người dạy cho chúng ta về những cái giới là cái gì, cái đó là cái giới tướng đấy. Rồi khi cái vị tu mà giới tướng đó, thì cái vị có thành đạt được cái gọi là giới thể. Giới thể là cái nôm na là cái nó ở trong, nó là cái thể tính của cái sự tu hành chúng ta. Nó cách khác là quý vị càng tu càng tinh tấn chừng nào, càng giữ giới càng thanh tịnh chừng nào, thì càng ngày cái giới thể nó càng lớn ra và nó càng thanh tịnh và nó càng mạnh hơn.
Mô Phật, nhờ giới mà mình này sinh ra cái lòng từ bi, vâng, cái Phật tánh mô Phật.
Vâng, mô cái giới thể có thể nói nôm na là cái nó có liên quan rất mật thiết với cái Phật tính chúng ta đấy.
Mô Phật, vâng. Mô Phật. À, như vậy thì cái giới thể có đạt được là do là mình phải hành trì giới luật.
Vâng.
Thưa Pháp Sư.
Vâng, đúng. Câu hỏi rất là đúng. À, thường thường khi chúng ta mà thọ giới đó thì quý vị qua một cái pháp đàn, cái giới đàn để được một vị hòa thượng truyền giới cho quý vị. Thì thường thường đó, thông thường theo cái giới pháp đó thì cái giới thể được truyền từ vị hòa thượng tới cái giới tự, cái người thọ giới đó. Thành ra thường thường theo truyền thống các ngài hòa thượng mà truyền giới đó, trưởng giới đàn đó, các ngài thường thường nhập thất một thời gian trước khi mà đăng đàn để mà truyền giới cho giới tự, để cho phát triển cái giới thể của mình nó thanh tịnh mới truyền lại được cho người giới tự. Thành đó là cái sự ân huệ, sự ban ân của hòa thượng truyền giới cho các giới tự. Đó là một phần thôi. Một phần khác nữa là cái nó quan trọng ở chỗ này, thưa anh Thiện Giác, thưa quý vị. Nếu như quý vị có lúc mà thọ giới mà giới thể quý vị mà rất tốt, được thọ rất là nhiều từ hòa thượng truyền giới, thì quý vị có cái vốn rất là lớn để mà tu hành, thì sau này giữ giới nó dễ dàng hơn. Nếu như giới thể lúc mà thọ giới mà không được thanh tịnh, mà không được nhiều, thì tu trì giữ giới rất có vẻ khó khăn hơn. Cái phần thứ nhì là khi cái vị càng trì giới càng thanh tịnh chừng nào thì giới thì càng ngày nó càng phát triển, nó càng mạnh thêm.
Dạ mô Phật, hay quá. Cảm ơn Ngài đã khai sáng cho chúng con về cái giới luật. Mà một trong cách hành trì đó nó phải như thế nào thưa Thầy? Chẳng hạn như qua loa hay là viên mật phải tinh tấn như thế nào thì cái giới thể nó mới hiện hiện được.
Vâng, cái giới nó quan trọng là tại vì cũng giống như giới là giống như cái địa đồ vậy đó. Mình lái xe đi đâu thì mình phải biết có cái bản đồ đi tới đâu, mình biết chỗ nào mình nên tới, chỗ nào mình nên tránh. Giới thì nó cực kỳ quan trọng ở chỗ đó. Là nếu như mà quý vị học được cái giới pháp, giới tướng, thì quý vị biết được mình nên làm cái gì gọi là tốt, mà làm mà vi phạm ra ngoài cái phạm vi đó thì gọi là phạm giới, thì được quý vị đang chúng ta đang bị đang tạo những cái nghiệp mà sau này sẽ lãnh cái khổ, cái quả khổ.
Dạ. Thưa pháp sư cho con được hỏi một câu là coi như khi mà mình trì giới như vậy để mà loại ba cái tạp độc là tham sân và si, khi mà ba cái đó và loại rồi thì vấn đề cái tâm của mình nó phải nó tư lự nó dễ định hơn phạm, thưa pháp sư.
Dạ vâng. Nói một cách chính xác thì chúng ta tu hành bên Phật giáo chú trọng là trì cái tam độc và tham sân si, thì có ba cái pháp để mà khử trừ cái tam độc đó. Tham có thể diệt trừ bằng giới pháp. Một khi quý vị bớt cái lòng tham, trì giới bớt lòng tham thanh tịnh rồi thì lúc đó quý vị cái dễ sanh trưởng cái định lực, thì cái định lực nó sẽ diệt trừ cái sân si, cái sân hận. Và cuối cùng khi quý vị có định thì tự động quý vị sẽ phát triển được cái huệ, trí huệ, thì trí huệ nó khử được cái sân si của mình.
Mô Phật, cảm ơn Pháp Sư. Con được biết là Pháp Sư đã truyền giới cho hai vị có mặt ở đây. Thứ nhất là Thầy Hiền Trì. Xin Thầy có thể cho chúng con được biết Thầy đã thọ giới của Tỳ Kheo Thích Viên Hóa và Thầy cảm nhận được những cái điều đó như thế nào, có thể chia sẻ cho chúng con được biết. Nam Mô A Di Đà Phật.
Là thưa anh Thiện Giác, thưa quý vị, tôi thọ giới sa di với thầy tôi, bổn sư tôi đây là Thích Vĩnh Hóa.
Mô Phật.
Thì thầy có dạy tôi là nếu mà giữ giới cho nghiêm túc, và khi thọ giới ngoài cái giới tướng thầy trao thì còn có giới thể, tức là một cái sự năng lượng thiên nhiên của chư Phật và Bồ Tát tác động vào cái thân của cái người giới tử, làm cho thanh tịnh hơn và dễ tu hơn. Và từ đó về sau nếu mình tiếp tục giữ giới thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn và dễ tu hơn. Rồi sau đó thì thầy tôi có thấy, thầy thấy như thế nào tôi không biết, nhưng mà thầy cho phép tôi về Việt Nam để mà thọ giới một vị hòa thượng và ba vị hòa thượng và bảy vị thượng tọa tam sư thất chứng. Thì sau khi trong khi thọ giới thì tôi rất cảm thấy rất là nhẹ nhàng an lạc, và tôi cảm giác như là mình hoàn toàn thay đổi.
À, thưa thầy Hiền Trì, thầy có thể cho chúng con được biết là thời gian trước khi mà thầy xuất gia, cái giới của thầy giữ như thế nào, rồi sau khi xuất gia cái giới của thầy tăng trưởng như thế nào? A Di Đà Phật.
Trước khi xuất gia thì tôi nói thẳng ra là hồi trước tôi còn trẻ đó, tôi không có quy y Phật.
Một Phật.
Tôi sống như bao nhiêu người khác thôi. Thì cha tôi là một người giàu có, cho nên cái sở thích của ông ấy là đi săn.
Một Phật.
Săn bắn nai bò rừng rồi đó. Thì tôi lớn lên thì tôi bị đi động viên đi lính, thì tôi không có gì để bắn, thì tôi bắn mấy con chim la le vịt nước rồi tôi chơi. Hả, thấy là tôi bắn thôi, tôi chưa có giết người, nhưng mà gặp mấy con đó tôi bắn cho nó vui, giống như ba tôi vậy. Nhưng mà tôi mới khám, sau này tôi lớn rồi tôi mới khám phá ra là mình làm cái chuyện nó ác. Nhưng mà tôi nhớ lại là trong thời gian đó, đó mặc dù tôi không có cầm cái súng, tôi đi chơi thôi mà mấy con chim thấy tôi nó bay, mà người khác lại nó không bay. Tôi mới đặt cho hỏi tại sao nó con vật mình nó biết mình bắn nó mà nó sợ mà người khác nó không sợ. Từ đó tôi mới đến dấu hỏi, thì sau này tôi coi kinh Phật thì Phật mới nói cái bọn đó là bọn ác. Nó nói chết cha, sao chúng tôi không vậy? Yeah. Sao mà cái gì ông Phật cũng nói mình không à?
Yeah.
Bọn săn bắn trời lưới đó, đừng có bọn nó ác. Tôi nói ủa sao tôi làm mấy chuyện đó không à? Tôi hối hận quá chừng đi, cho nên từ đó sao tôi không có dám làm cái gì nữa, không có dám giết nữa. Giờ tôi phát tâm tôi giai trường.
Kính thưa quý vị, để tiếp tục về giới luật thì chúng con xin hỏi tiếp về Pháp Sư. Như Ngài Hiền Trì trước đây đã bắn chim như vậy, thưa Pháp Sư, coi như là chim thấy mình giống như là mình có cái nghiệp sát, tự động là họ có phải là có một cái linh tính gì, rồi họ bay đi mất, thưa Pháp Sư à.
Vâng, động vật rất là nhạy, rất bén nhạy. Khi mà họ có cái sự, có cái cảm nhận được sự nguy hiểm cho họ thì họ tránh xa. Rất là đặc biệt, hồi xưa thầy có quen một cái vị sơ quả la hán bên Nguyên Thủy đó, thì ngài nói ngài tu ở bên ngài người nước ngoài mà tu ở tại Campuchia, thì ngài tu cái giới, cái pháp của họ là họ đem cái tent, cái lều đi. Rồi họ đi rong khắp rừng như vậy, đi từ làng này tới làng nọ, rồi họ tu, họ đóng rong cái lều xuống, rồi họ tu đó một thời gian, xong gỡ cái lều đó, họ đi cái chỗ khác. Thành ra họ ngài kể với thầy, ngài nói hồi đó thầy làm thị giả cho ngài một thời gian, ngài kể, ngài nói là hồi đó nó lạ lắm, tôi một lần tôi đóng cái lều xuống như vậy tới một cái làng kia là thì mới cứ tới đóng cái lều ở ngoài làng, xong bắt đầu đi từ từ tới khất thực ở làng. Thì làng mới cúng dường cho tôi, xong rồi người làng mới hỏi, hòa thượng có thấy con cọp đó không? Chúng con hiện giờ có một con cọp, nó cứ nó bắt, nó làm thịt mấy người ở làng hoài à, chúng con sợ không dám ra. Hòa thượng đi một mình có thấy gì không? Thì hòa thượng nói, không, tôi không ai làm phiền thôi. Thì hòa thượng mới đi ngược về lại, thì ngài thấy trên vết chân ngài có cái vết chân của con cọp nó đi theo. Anh thấy cười lắm. Cọp, ngay cọp nó cũng biết có những người nó cũng có thể hại, có người nó không muốn hại.
Một Phật giống như ngài Quảng Khâm, thưa Pháp Sư, con nghe được câu chuyện đó. Là ngài muốn lấy cái hang đó để mà ngài tu hành, thì cọp ở trong đó nhiều lắm. Cho nên ngài mới nói là thôi, ta muốn dùng cái này thì các con hãy đi ra chỗ khác. Thế là họ đi chỗ khác. Cho nên mới nói ngài là tỳ kheo phục khổ là vậy. Sau này con mới biết được ngài Hiền Trì sau khi xuất gia và ở với tại Lưu Sơn Tự thì ngài giữ giới thể rất là viên mãn, Phật, thưa Pháp Sư.
Dạ vâng. Nhưng tôi luẩn quẩn trong chùa thôi, không có làm gì hết, thành ra suốt ngày chỉ tu hành thôi, thành ra không có cơ hội để mà phạm giới nhiều.
Cảm ơn Pháp Sư, cảm ơn ngài Hiền Trì. Thưa sư cô, con xin được hỏi tới sư cô. Trong thời gian qua thì cô đã giữ gìn giới luật như thế nào để cho được càng ngày càng viên mãn hơn, xin cô có thể chia sẻ dùng đại chúng với chúng con không?
Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Thì giới của Sa Di, Sa Di Ni là chú Thiện Giác cũng biết là có 10 giới. Thì cũng nói đơn giản là ví dụ như có một giới là không, một ngày ăn một bữa thôi và không ăn quá ngọ. Thì cũng may là nhờ được cái lực gia trì của thầy với mọi người ở trong chùa, mà mặc dù là ngày xưa trước đó thì là một ngày ăn 3 bữa, có khi là 4 bữa, rồi ăn snack, ăn trái cây tùm lum, nhưng mà từ lúc mà về chùa tu tập thì ráng là một ngày chỉ ăn một bữa thôi, thì cũng hơi đói một chút nhưng mà cũng không thấy khó khăn lắm.
Hay quá, hay hay. Dạ vâng, cái đó là cái quy luật của lưu sân tự là ngày ăn một buổi thôi.
Dạ vâng, không ăn sau ngọ.
Dạ, không ăn sau ngọ, hay quá. Dạ, rồi sau đó là cô có thể chia sẻ dùng là cái giữ giới như thế nào và thầy truyền giới ra sao để mà giữ cái giới luật đó.
Dạ, dạ thưa, thì mọi người thì cũng ráng là tuân thủ theo cái giới luật đó, thì cũng giống như thầy chủ trì vừa nói là cũng chỉ có loanh quanh luẩn quẩn ở trong chùa, thành ra là cũng không có cơ hội để mà phạm giới, mà nếu mà có thì chỉ có phạm những cái giới nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ rồi sám hối liền ngay tại đó.
Cô nói tới đây thì con có cảm nhận một điều, ngày xưa tại sao mà chư Phật nói là thôi lên núi mà tu, phải thưa thầy, lên núi mà tu thì như đâu có gặp cái gì đâu, đâu có đụng chạm tới ai đâu mà phạm giới, không có gặp tới ai để mà tham sân
si, không có cơ hội để mà phạm giới.
Dạ, mô Phật.
Thì như khi tu giới, tu hành nó như vậy đó, là mình giữ giới là bằng cách là mình sống cuộc đời thanh tịnh, là như vậy là giữ giới. Dạ, như vậy là công đức vô lượng vô biên.
Thưa pháp sư, là thưa thầy, thưa cô, con thấy chúng sanh thường hay có một câu hỏi thế này đặt ra, con xin được nêu lên ở đây. Thường người ta nói là nhất tu tại gia, nhì tu tại chợ, thứ ba tại chùa. Tại sao lại nói như thế? Theo con thì lại hiểu như thế này. Hàng, nếu mà nói hàng tu tại gia, chỉ có hàng phải nói là Bồ Tát mới có thể giữ giới được mà tu tại gia thôi. Nhì tại chợ, nhì tại chợ. Còn tại chùa thì tương đối là các Phật tử, tương đối là các Phật tử sẽ thanh tịnh hơn, ít đụng chạm hơn, giữ giới mà mình dễ tu hơn. Chứ còn nói là ô tôi tu tại gia, nhưng mà nhiều khi nói như vậy mà không biết có tu thật hay không. Được. Xin pháp sư chia sẻ cho.
Cái tại gia rất là khó, tại vì tại gia nó có nhiều cái sự cám dỗ, mình rất là khó khó mà chống đối. Chẳng hạn như mở tivi lên bây giờ, chúng ta cái vị nhất là vị bậc cha mẹ, con cái mở tivi lên mình thấy toàn những cái mà họ, con cái mình không nên nhìn, không nên coi, ảnh hưởng không có tốt. Rồi nghe nhạc thì nhạc bây giờ là đa số nhạc toàn là hơi dùng những văn tố, mà những cái danh từ nó hơi thiếu lịch sự đó. Thành nó đủ cái cuộc sống ở ngoài đời, thế gian đó, có nhiều cái sự cám dỗ, có những cái cạm bẫy mà khiến chúng ta dễ bị lôi cuốn theo, khó mà giữ cái giới thì thanh tịnh. Ngược lại trong chùa thì chúng tôi thì thường thường không có coi tivi, không có nghe nhạc, thành ra cái cơ hội nó ít. Con nghe nhạc thì chỉ nghe những cái lời những cái nghi lễ này nọ thôi, chứ không có làm chuyện đó nữa.
Mô Phật, nếu như vậy thì con xin được đi tránh lại là cái giới tại gia mình dễ va chạm hơn, cho nên là tu nó khó hơn. Vâng, nếu mà tu được thì là nhất tại gia rồi.
Rất là khó, bởi vì cái người, bởi cái ý nghĩa cái câu đó theo thầy thấy cái người tại gia mà tu giữ gìn được giới thể thanh tịnh là một cái người nào siêu phàm, không phải người tầm thường. Ví dụ đời xưa trong cái kinh điển Phật giáo ta có những người tại gia như ngài Duy Ma Cật, ngài là một người cư sĩ mà tu hành rất thanh tịnh, thành ra ngài cái trí huệ ngài còn cao hơn những người tu sĩ.
Một Phật thì thời quá khứ của ngài đó là vị Bồ Tát, đại Bồ Tát.
Vâng, những người này cũng phải là người tầm thường, thành quả rất là khó mà tu. Thiệt ra tu ngoài tại gia, tại nhà rất là khó. Tu trong chùa thì tương đối dễ hơn nhiều.
Tương đối dễ hơn nhiều, nhưng mà con cũng nghe nói là nhiều khi ở trong cái nhà bếp đó, thưa thầy nhé, nhiều khi Phật tử mệt mỏi quá thì cũng hơi to tiếng chút đỉnh.
Vâng, cái nhà bếp là cái chỗ của phiền não. Nhưng đều bởi vậy lúc mà thầy tới chùa thầy né cái bếp và thầy sợ sợ bị phiền não.
Nam mô Phật. Như vậy thì cô đây cho con hỏi tới cô là cô có thường hay xuống bếp không thưa cô?
Dạ thưa là có chứ, sáng nào thì cũng phải ghé xuống bếp để mà chuẩn bị đồ ăn rồi chuẩn bị bữa trưa, nhưng mà được cái là tại vì ở chùa ăn một ngày có một bữa thôi nên á là chuẩn bị cũng rất là đơn giản, là chủ yếu là ăn rau luộc, ăn không có ăn gia vị, không có ăn hành tỏi gì hết, thì rau thì mình cứ cắt ra rồi mình bắt nồi nước lên nấu vậy thôi.
Một ngày thì một lần thôi thì đỡ phiền não với cô nhà. Con thấy thế này, như là cái lòng từ bi, chẳng hạn như mình sát sanh thì mọi vật nó đều bay hết. Hôm trước thì có lần con nghe pháp sư có kể lại là một cái con muỗi mà nó tới nó cắn tay pháp sư một lần hai lần để yên.
Đố ba pháp.
Dạ vâng. Lần thứ ba thì pháp sư phải gái cho nó đi.
Ngứa quá.
Dạ. Những người khác thì có thể thôi đập một phát nữa là hoặc mà nhiều khi là bị đó là bị Bồ Tát phá thân nữa thôi.
Dạ vâng. Nó phiền lắm, đọa địa ngục với thưa anh.
Dạ là bị mệt. Mô Phật. Xin thầy hiền trì và xin thầy hiền trì cho con biết sau này thì có quan niệm thế nào và thầy sống như thế nào trong cái giới lúc đó có giới sát sanh nữa thưa thầy hiền trì.
Dạ thưa anh Thượng Giác, dạ thưa quý vị. Sau này thì tôi thọ giới Phật tử rồi tôi tới thọ giới sa di và giờ tôi thọ giới tỳ kheo, thì tôi thấy là càng giữ giới thì càng chúng ta tôi có cái nhẹ nhàng. Và cái tâm tôi nó không có bị xáo trộn như trước đó, rất là an lạc. Và mà khi tôi ngồi thiền thì bật niệm Phật thì cái tâm tôi nó dễ tịnh hơn. Nó làm cho không có phải, cái tâm nó nổi lên, nó làm đủ thứ mình lo nghĩ hoặc là không có an. Mà khi mình giữ giới vậy thì tự nhiên cái cuộc sống mình nó nhẹ nhàng lắm, mình không phải cố gắng một cái gì hết. Mình nghĩ đến cái lợi ích của những chúng sanh khác, bây giờ mình giết nó thì cho cái tiện lợi gì đó của mình thì mình thấy không nên, cho nên mình tự động mình giữ một cách rất là nhẹ nhàng chứ không phải cố gắng hay là để mong cầu một cái lợi lạc gì sau cái giới đó hết. Tại mình tự nhiên mình thấy cảm thấy thương nó, và nó không có cái quyền sống như mình, để mình không có đụng chạm cho nó, rất là nhẹ nhàng.
Thiệt ra thầy hiền trì thầy quên, thiệt ra thầy... thực ra là thầy hiền trì mà khi mà thầy giữ giới thanh tịnh như vậy thì bỗng nhiên thầy khỏe ra. Trước khi mà thầy khi thầy mới vào chùa thầy có nhiều cái bệnh hoạn, đi đâu với thầy ngủ gà ngủ gật chịu không nổi. Sau ở với chùa 2-3 tháng thầy hiền trì bỗng nhiên khỏe ra, bớt bệnh bớt hoạn phải không con? Xong rồi sung sức lắm, mặc dù lớn tuổi bây giờ đã 70 tuổi rồi. Mà buổi sáng là 4 giờ sáng dậy rồi làm cúng, dậy làm cúng phu khuya. 5 giờ thì có khóa tu chung, tu thần luyện chú chúng tôi, từ 5 giờ đến 6 giờ, 6 đến 7 giờ thì thầy không đi nghỉ đâu, 6 đến 7 giờ thầy đi vào Phật điện thầy lại Phật, rồi 7 giờ mê đi ăn sáng một tí, xong rồi 8 giờ đi làm việc. Thế nên thầy làm việc như vậy, Thiện Giác tưởng tượng như khoảng 70 tuổi làm việc từ sáng tới tối. Sung sức như vậy đó.
Một Phật, cảm ơn quý thầy. Sau này là chim sẽ gặp thầy mà tới bay tới đậu trên 2 bài của thầy đấy nha. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời lượng đã hết, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần phát hình lần tới trên đài 57.3 VNA TV. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hay gì đó.
Hay gì đó.